Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Người Đức rất thích đốt. Cửa hàng, giáo đường Do Thái, nhà quốc hội, nhà cửa, những vật dụng cá nhân, thay người chết và dĩ nhiên là những quyển sách. Họ rất thích đốt sách. Điều này mang đến cho những người yêu sách cơ hội chạm tay vào những quyển sách mà bình thường họ không có. Một người có khuynh hướng này, như chúng ta đã biết, là một đứa bé gái mảnh khảnh tên là Lisen Meninger. Có thể nó đã phải đợi 463 ngày, nhưng sự chờ đợi này là đáng giá. Vào cuối một buổi chiều có rất nhiều nỗi phấn khích, nhiều điều xấu xa đẹp đẽ. Một mắt cá chân đẫm máu và cái tát từ một bàn tay mà nó vô cùng tin cậy. Lisen Meninger đã viết nên câu chuyện về thành công thứ hai của mình. Cái nhún vai. Đó là một quyển sách màu xanh có chữ đỏ in nổi trên bìa. Một bức tranh nhỏ vẽ chim cúc cu ngay bên dưới nhan đề sách cũng màu đỏ. Khi nhớ lại, Lisen không hề thấy xấu hổ vì đã ăn trộm quyển sách ấy. Trái lại, cảm giác quặn lên trong dạ dày nó khi ấy giống với sự tự hào hơn. Và chính cơn giận dữ và lòng thù hận đen tối của Lisen đã làm bùng lên khao khát ăn trộm quyển sách. Thực ra, vào ngày 20 tháng 4, sinh nhật quốc trưởng, lúc giật lấy quyển sách ấy từ bên dưới một đống tro tàn, vẫn còn nghi ngút khói. Lisen là một đứa bé gái được làm từ bóng tối. Dĩ nhiên, câu hỏi được đặt ra ở đây sẽ là tại sao? Con bé giận dữ về chuyện gì? Điều gì đã xảy ra trong vòng 4 năm tháng trước đó để cuối cùng bùng nổ thành một cảm xúc như vậy? Nói ngắn gọn thì câu trả lời bắt nguồn từ phố Thiên Đàng đến quốc trưởng cho đến cái vị trí không xác định được của mẹ ruột nó và lại quay lại từ đầu. Như hầu hết những nỗi khốn khổ khác, câu chuyện khởi đầu với một niềm hạnh phúc rõ ràng. Niềm vui của những điếu thuốc lá. Đến cuối năm 1939, Lisen đã hòa nhập khá tốt với cuộc sống ở Mochin. Nó vẫn có những cơn ác mộng về em trai mình và nhớ mẹ ruột nó vô cùng. Nhưng giờ đây nó cũng có cả cảm giác thoải mái, dễ chịu nữa. Nó yêu bố nuôi của mình, Hen Huberman, và cả mẹ nuôi nó. Dù bà hay bắt nó làm việc quá sức, thường xuyên đánh đập và sỉ giả nó. Nó yêu mến và căm ghét người bạn thân nhất của nó, Rudy Steiner. Và điều này là hoàn toàn bình thường. Và nó yêu một sự thật rằng mặc dù nó học hành bết bát trong lớp thì khả năng đọc và viết của nó rõ ràng là đang được cải thiện và sẽ nhanh chóng đạt đến mức độ đáng tôn trọng. Ít nhất là tất cả những điều này đều hình thành nên một trạng thái hài lòng và sẽ nhanh chóng dẫn đến khái niệm hạnh phúc. Những chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc. 1. Hoàn thành quyển sách hướng dẫn của Phu Đào Quyệt. 2. Thoát khỏi những cơn giận dữ của Sơ Maria. 3. Nhận được hai quyển sách trong ngày lễ Giáng sinh. Ngày 17 tháng 12, con bé nhớ rất rõ ngày hôm ấy, vì đó là đúng một tuần trước ngày lễ Giáng sinh. Như thường lệ, cơn ác mộng hàng đêm làm gián đoạn giấc ngủ của nó, và nó được đánh thức dậy bởi Hen Huberman. Bàn tay ông nắm lấy chiếc áo ngủ ướt đẫm mồ hôi của con bé. Vẫn là đoàn tàu à? Ông thì thầm. Lisen khẳng định vẫn là đoàn tàu. Con bé thở hổn hển cho đến khi đã sẵn sàng. Sau đó họ bắt đầu đọc từ chương 11 của quyển sách hướng dẫn của Phu Đào Quyệt. Đến hơn 3 giờ sáng họ đọc xong và chỉ còn lại chương cuối cùng của quyển sách, chương Hãy tỏ lòng tôn kính nghĩa trang. Bố với cặp mắt màu bạc lồi ra vì mệt mỏi, gấp sách và mong có được phần còn lại của giấc ngủ. Nhưng ông ấy đã không có được nó. Đèn chỉ vừa tắt được khoảng một phút thì Lý Sen đã nói với ông trong bóng tối. Bố ơi! Ông chỉ ậm ừ một tiếng, âm thanh phát ra đâu đó từ trong cổ họng. Bố còn thức không vậy? Bố ơi! Con bé chống khuỵu tay nhổm dậy. Chúng ta hãy đọc nốt quyển sách được không bố? Đi mà! Có tiếng thở dài, tiếng bàn tay quẹt lạo xạo trên hầm rau quay nón. Và sau đó đèn lại được bật sáng. Bố mở sách ra và bắt đầu. Chương 12. Hãy tỏ lòng tôn kính nghĩa trang. Hai bố con đọc cho đến tận lúc trời gần sáng, khoanh tròn và viết ra những từ mà con bé không hiểu, và lần dở những trang sách cho ngày rạng dần lên. Có vài lần bố đã gần như ngủ thiếp đi, cố gắng kháng cự lại đôi mắt mệt mỏi ngứa ngáy và mái đầu uể oải của ông. Lần nào Lý Sen cũng bắt gặp ông làm thế, nhưng con bé chưa có đủ lòng gì tha để cho phép ông ngủ, cũng như không nhận thấy là mình đang làm khó người khác. Nó là một đứa bé gái có cả một ngọn núi phải trèo qua. Sau cùng, khi bóng tối bên ngoài đã bắt đầu tan đi một chút, họ đã đọc xong quyển sách ấy. Đoạn cuối cùng của quyển sách có nội dung như sau. Chúng tôi, những thành viên thuộc Hội Liên hiệp Nghĩa trang Bayen, hy vọng rằng đã làm cho bạn hiểu và thấy vui thích với công việc, cũng như những tiêu chuẩn an toàn và nghĩa vụ của việc đào huyệt. Chúng tôi chúc bạn một sự nghiệp thành công trong nghệ thuật tang chế và hy vọng quyển sách này có ích với bạn theo một cách nào đó. Khi quyển sách đã được đóng lại, hai bố con liếc nhìn nhau qua khóe mắt. Bố lên tiếng, vậy là xong rồi, phải không? Lý Sen, nửa người quấn trong chăn, đường xăm soi quyển sách bìa đen với hàng chữ bạc trên tay nó. Con bé gật đầu, miệng khô ren và bụng quặn lên cơn đói lúc hừng đông. Đó là một trong những khoảnh khắc của sự mệt mỏi hoàn mỹ, của việc chinh phục được không chỉ công việc trong tay, mà là cả màn đêm đã phủ kín con đường đi. Bố nắm tay và duỗi thẳng người, nhắm mắt tịch. Buổi sáng hôm ấy là một ngày mà ông trời không dám đổ mưa. Cả hai cùng đứng lên rồi đi vào bếp. Vừa qua ô cửa động đầy sương giá, họ có thể nhìn thấy nhiều dải ánh sáng màu hồng trên những dãy nóc nhà phủ đầy tuyết trên phố Thiên Đàng. Hãy nhìn những màu sắc kia mà xem, bố nói. Thật khó để không mến yêu một con người không chỉ chú ý đến những sắc màu mà còn nói chúng ra thành lời nữa. Lý Sen vẫn ôm khư khư quyển sách. Con bé càng ghì nó chặt hơn khi tuyết chuyển dần sang màu cam. Nó có thể nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ nhắn đang ngồi trên một nóc nhà và ngắm nhìn bầu trời. Tên nó là Quenner, Lisa nói, những từ ngữ như đang vô tình thốt ra. Bố đáp, ừ. Trong suốt khoảng thời gian đó ở trường, không có thêm bài kiểm tra kỹ năng đọc nào khác. Nhưng vì đã dần lấy lại được sự tự tin, một sáng nọ, con bé cầm một quyển sách giáo khoa ai đó để quên lên và đọc thử, để xem liệu nó có thể đọc được quyển sách ấy mà không gặp rắc rối gì không. Lý Sen có thể đọc được tất cả các từ, nhưng với một tốc độ vẫn còn chậm hơn nhiều so với đám bạn cùng lớp. Lý Sen nhận ra rằng gần đạt đến một cái gì đó thì dễ hơn nhiều so với thực sự đạt được nó. Con bé vẫn cần thêm thời gian. Một buổi chiều nọ, nó bị cám dỗ bởi cái ý nghĩ lấy trộm một quyển sách từ kệ sách của lớp. Nhưng nói thẳng ra thì triển vọng của một question nơi hành lang nữa bởi tay của sơ Maria là một rào cản đủ mạnh để ngăn nó thực hiện ý định của mình. Trên hết, trong lòng nó không có một khát khao thật sự để lấy trộm sách của trường. Rất có thể cảm xúc mãnh liệt của thất bại hồi tháng 11 của con bé đã dẫn đến thái độ hờ hững này. Nhưng Lý Sen không chắc lắm. Con bé chỉ biết rằng nó có tồn tại. Trong lớp, nó không nói chuyện với ai. Nó cũng không mắc phải nhiều rắc rối như trước nữa. Khi mùa đông đến, Lý Sen không còn là nạn nhân của những cơn giận của sơ Maria nữa. Con bé thích thú nhìn những đứa khác nối đuôi nhau ra ngoài hành lang và được ban thưởng phần quà của chúng. âm thanh vọng vào của một đứa học sinh khác đang vật vã khổ sở nơi hành lang không phải là điều gì đó đặc biệt đáng vui thích. Nhưng cái thực tế rằng đó là một đứa khác thì nếu không muốn nói là một cảm giác thoải mái thực sự cũng là một điều làm nó thư giãn. Khi trường lớp bị gián đoạn trong một thời gian ngắn để nghỉ lễ Wednesday, Lisen thậm chí còn nói được với sơ Maria một câu chúc Giáng sinh an lành trước khi về nhà, vì nó nhận thức được rằng về cơ bản là nhà Huberman đã phá sản, họ vẫn còn phải đang trả nợ và trả tiền thuê nhà nhanh hơn số tiền họ có thể kiếm được, nên Lisen không mong được nhận một món quà dưới bất cứ hình thức nào cả. Quả may là chút thức ăn ngon lành hơn thôi. Trước sự ngạc nhiên của nó, vào đêm Giáng sinh, sau khi ngồi trong nhà thờ vào lúc nửa đêm với mẹ, bố, Hen con và Trudy, nó về nhà và thấy có cái gì đó được gói trong giấy báo, đặt dưới chân cây thông Noel. Từ thánh Niclao đấy, bố nói, nhưng con bé không bị lừa. Nó ôm chầm lấy cả bố và mẹ nuôi nó, tuyết vẫn còn dương trên vai áo. Con bé mở lớp giấy báo và lôi hai quyển sách ra. Quyển đầu tiên, Chú chó Phao, được viết bởi một người tên là Matthew Otilet. Con bé đã đọc quyển sách ấy cả 13 lần. Vào đêm Giáng sinh, Lisen đọc 20 trang đầu tiên ở chỗ bàn ăn đọc trong bếp, trong lúc bố và Hen con cãi nhau về điều gì đó mà con bé không hiểu. Điều gì đó có tên gọi là chính trị. Sau đó, hai bố con đọc sách trên giường, tiếp tục cái công việc đã thành thông lệ là khoanh tròn những từ Lisen không hiểu và viết chúng ra. Chú chó Phao cũng có những bức tranh minh họa, những đường cong và đôi tai đáng yêu, và mấy bức biếm họa vẽ một con chó bẹt dê Đức biết nói, mắt chứng chảy nước dãi dơ hầy. Quyển sách thứ hai có nhan đề Ngọn Hải Đăng và được viết bởi một người phụ nữ tên là Ingrid Ribisten. Quyển sách này hơi dày hơn quyển kia một chút, nên Lisen chỉ đọc nó được tổng cộng có 9 lần. Tốc độ đọc của con bé tăng lên rất chậm vào cuối những lần đọc nhiều như vậy. Vài ngày trước Giáng sinh, con bé hỏi bố nuôi có một câu hỏi về những quyển sách. Khi ấy cả nhà đã ăn tối trong bếp. Những thìa đầy súp đậu đang tiến vào mồm của mẹ. Con bé quyết định chuyển hướng quan tâm của mình sang bố. Có một chuyện này con thấy cần phải hỏi. Ban đầu chẳng có câu nào đáp lại lời nó cả. Gì? Đó là mẹ. Mồm bà vẫn lúng búng đầy súp. Con chỉ muốn biết làm sao mà bố mẹ có tiền để mua những quyển sách ấy cho con. Bố khẽ gật đầu, mồm vẫn ngậm cái thìa. Con thật sự muốn biết à? Dĩ nhiên rồi. Từ trong túi mình, bố lấy phần lá thuốc còn lại ra và bắt đầu dê một điếu. Đến lúc đó thì Lisen trở nên mất kiên nhẫn. Bố có chịu nói con nghe không đấy? Bố cười phá lên. Nhưng bố đang nói con nghe đây thôi, giúp con. Ông hoàn tất quá trình tạo ra một điếu thuốc, ném nó lên mặt bàn, rồi lại bắt đầu dê một điếu khác. Như thế này đây. Đó là lúc mà mẹ kết thúc món súp của mình bằng một tiếng ợ đanh gọn và trả lời thay ông. Cái đồ lợn ấy, bà nói, mày có biết lão đã làm gì không? Lão vấn ra một đống thuốc lá hôi hám như thế, rồi ra phiên chợ đang họp trên phố và bán chúng cho mấy thằng ma cà bông. 8 điếu thuốc đổi lấy một quyển sách. Bố nhét một điếu thuốc vào miệng trong niềm hân hoan. Ông đốt nó lên và đắm chìm trong làn khói. Hãy cảm ơn Thượng Đế vì những điếu thuốc này đi chứ, mẹ nó. Mẹ chỉ đưa mắt nhìn ông, cái nhìn kinh tởm đặc trưng. Tiếp theo là từ được sử dụng nhiều nhất trong vốn từ vựng của bà. Đồ lợn. Lisen len lén nháy mắt với bố và ăn nốt chỗ súp còn lại của mình. Như thường lệ, một trong những quyển sách của con bé đang ở bên cạnh nó. Nó không thể chối bỏ rằng nó cảm thấy còn hơn cả hài lòng trước câu trả lời này. Không có nhiều người trên đời này có thể nói rằng nền giáo dục mà họ có được chi trả nhờ điếu thuốc. Mặt khác, mẹ nói rằng nếu Hen Huberman có tí đầu óc nào thì ông ta sẽ đổi chúng để lấy một cái giấy mới mà bà đang rất cần, hay dài đôi dài khả dĩ hơn một chút. Nhưng không. Bà bỏ đứng câu nói khi đứng chỗ bồn rửa. đi mua thứ gì đó cho tôi thì ông thà hút hết chỗ thuốc ấy còn hơn, có phải không? Hút luôn cả thuốc của nhà hàng xóm nữa. Dù vậy, vài ngày sau đó, Hen Huberman ở nhà với một hộp trứng trên tay. Xin lỗi mẹ nó nha. Ông đặt cái hộp lên bàn và nói, họ hết dai mất rồi. Mẹ không than phiền gì cả. Thậm chí bà còn ngân nga hát một mình khi nấu món trứng đó, cho đến khi chúng gần như cháy khét. Dường như có một niềm vui to lớn trong những điếu thuốc lá, và đó là một khoảng thời gian hạnh phúc trong gia đình Huberman. Niềm hạnh phúc này chấm dứt vài tuần sau đó.
Các bạn đang nghe chuyện tại các bạn nghe về
người đi trên phố. Nỗi bất hạnh bắt đầu với đám đồ giặt ủi, và nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn một cách nhanh chóng. Khi Lysen cùng Rosa Berman đi giao đồ giặt ủi quanh Mochin, một trong những khách hàng của bà, Ernst Vogel, báo cho họ biết rằng ông ta không thể tiếp tục chi trả cho việc giặt ủi quần áo được nữa. Tình hình là vậy, ông ta nói như để thanh minh. Tôi có thể nói gì bây giờ? Hoàn cảnh ngày càng phức tạp, cuộc chiến tranh khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Ông nhìn con bé. Tôi tin là bà nhận được một khoản trợ cấp cho việc giữ con bé này trong nhà, phải thế không? Trước sự bàng hoàng của Lysen, mẹ không nói một câu nào. Bên cạnh bà là một cái túi rỗng không. Đi thôi, Lysen. Điều này không phải được nói ra thành tiếng, đó là một cú kéo mạnh bởi một bàn tay thô kệch. Vogel gọi giới theo từ bậc tam cấp của nhà ông ta. Ông cao chừng 1'8" và mái tóc tết bền bệt của ông lòa xòa trước trán một cách hời hợt không sức sống. Tôi xin lỗi, bà Huberman. Lysen vẫy tay chào ông ta. Ông vẫy tay chào lại. Mẹ quở nó. Đừng có chào cái lỗ đích ấy, bà nói. Giờ thì nhanh chân lên. Đêm hôm đó, khi Lysen tắm, mẹ kỳ cọ cho nó rất mạnh tay, luôn miệng lầm bầm vì cái đồ lợn vô ghen nọ, và nhại lại lời ông ta nói cứ mỗi 2 phút một lần. Tôi tin là bà nhận được một khoản trợ cấp cho việc giữ con bé. Bà vừa kỳ cọ cho Lysen, vừa mắng nhiếc cái ngực trần trụi của nó. Mày không đáng giá nhiều chừng ấy đâu, đồ con lợn. Mày không làm tao giàu lên tí nào đâu, biết chưa hả? Lysen ngồi chết lặng ở đó, nhận hết những câu nói của bà mẹ nuôi. Chưa đầy một tuần sau sự kiện đặc biệt ấy, Rosa kéo nó vào bếp. Được rồi, Lysen. Bà bắt nó ngồi xuống chỗ bàn. Vì mày dành phân nửa thời gian của mày để chơi đá bóng ngoài đường, thì mày có thể có ích hơn ngoài đó để thay đổi. Lysen nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình. Có chuyện gì vậy, mẹ? Từ giờ trở đi, mày sẽ đi giao và nhận đồ giặt ủi cho tao. Những kẻ giàu có ấy sẽ ít cắt diệt chúng ta hơn nếu mày là người đứng trước mặt bọn chúng nó. Nếu chúng hỏi mày là tao đâu rồi, hãy bảo chúng nó là tao bị ốm. Và hãy tỏ ra buồn rầu khi mày nói với chúng nó như thế. Mày đủ ốm yếu xanh xao để có được sự thương cảm của bọn chúng nó. Nhưng ông Fugen đâu có thương hại con. À, bà lộ rõ vẻ bối rối. Những người khác sẽ làm như thế, vậy nên đừng có cãi lời tao. Vâng, thưa mẹ. Trong một khoảnh khắc, có vẻ như mẹ nuôi nó sẽ an ủi nó hay dỗ vào vai nó. Nhưng bà ấy không làm những điều như vậy. Thay vào đó, Rosa đứng dậy, chọn lấy một cái thìa gỗ và dứ nó dưới mũi Lysen. Theo bà thì điều này là cần thiết. Khi mày đi làm cái công việc này, mày phải mang đồ đến từng nơi một và mang đồ thắng về nhà cùng với tiền, ngay cả khi món tiền đó gần như chẳng đáng gì cả. Không được phép ghé chỗ bố nếu thằng cha ấy có thật sự làm việc ấy một lần trong đời. Không được lêu lỏng với thằng bạn Rudy Steiner ấy. Đi thẳng về nhà. Vâng, thưa mẹ. Và khi mày cầm túi đồ, mày phải cầm nó đúng cách. Mày không được dung dẫy nó, đánh rơi nó, làm nhau nó hay khoác nó qua vai. Dân thưa mẹ. Dân thưa mẹ. Rosa Huberman là một người nhạy tiếng bậc thầy, vậy là một người rất tha thiết việc này. Đồ con lợn, tốt hơn là mày đừng có làm thế. Tao sẽ phát hiện ra ngay nếu mày làm thế. Mày biết như vậy mà phải không? Dân thưa mẹ. Nói ba từ này cũng như làm theo những gì mà nó được báo phải làm. Thường là cách tốt nhất để sống sót. Và kể từ hôm đó, Lysen đi trên những con phố của Mujin, từ đầu phố, nơi những người nghèo khổ sống, cho đến nơi những người giàu có hơn sống, nhận và giao đồ giặt ủi. Ban đầu thì đây là một công việc đơn độc, điều mà nó chưa bao giờ phàn nàn gì cả. Rốt cuộc thì, ngay lần đầu tiên nó mang cái bao đồ đi qua phố, nó đã rẽ sang phố Munich, nhìn trước ngó sau, rồi con bé dung túi đồ một phát thật mạnh, thật tít. Một cuộc cách mạng triệt để. Rồi sau đó nó bèn kiểm tra đám đồ đạc chứa bên trong. Mai sau không có chỗ nào nhau cả, không có vết nhăn nhúm nào cả, chỉ có một nụ cười và lời hứa sẽ không bao giờ dung dãy túi lần nữa. Nói chung Lysen thích công việc này. Nó không được chia tiền, nhưng nó được ra khỏi nhà. Và bản thân việc đi trên những con phố mà không có mẹ bên cạnh đã là một điều mang lại cảm giác lâng lâng như trên thiên đàng rồi. Không ai chỉ ngón tay vào mặt nó hay rủa xả nó. Không ai nhìn chằm chằm vào hai mẹ con khi mẹ mắng mỏ nó như đã cầm túi sai quy cách. Không gì hết ngoài sự thanh thản. Con bé cũng bắt đầu thích thú với những người mà nó gặp. Nhà La Ferhover luôn kiểm tra thật kỹ quần áo và nói: "Ra xa, sơ gút. Lysen hình dung rằng bất cứ việc gì họ cũng phải làm đến hai lần. Helena Smith dịu dàng đưa tiền với một cái tay cong queo vì chứng viêm khớp. Nhà Wiganet, chủ của con mèo hay rụng lông, luôn ra mở cửa cùng họ. Goblet bé nhỏ, đó là cái tên mà họ đặt cho con mèo, theo tên nhân vật được xem là cánh tay mặt của Hitler. Và bà Herman, vợ của ngài thị trưởng. Bà đứng đó với mái tóc thưa như tơ và chết cống trên bậc cửa lạnh buốt nhà mình, luôn im lặng, luôn chỉ có một mình, không một từ nào dù chỉ một lần. Đôi lúc Rudy đi cùng với nó. "Cậu có bao nhiêu tiền đằng đó vậy?" thằng bé hỏi Lysen một buổi chiều nọ. Khi ấy trời đã nhập nhoạng tối và hai đứa đang đi trên phố thiên đàng, đoạn vừa qua khỏi cửa hàng hiệu tạp hóa. "Cậu đã nghe người ta nói về mụ dealer rồi phải không? Người ta nói mụ có dấu kẹo que ở đâu đó và giá rất phải chăng?" "Đừng có mơ tới chuyện đó." Lysen như thường lệ đang nắm chặt lấy mớ tiền của nó. "Với cậu thì mọi chuyện không đến nỗi tồi tệ lắm đâu. Cậu đâu có phải đối mặt với mẹ tớ." Trudy nhún vai. "Cũng đáng để thử lắm chứ." Vào giữa tháng giêng, bài tập ở trường chuyển hướng chú ý của nó sang môn viết chữ. Sau khi đọc những điều căn bản, mỗi học sinh sẽ phải viết hai lá thư, một lá gửi cho một người bạn và một lá gửi cho ai đó học lớp khác. Thư của Rudy gửi cho Lysen như sau: "Gửi đồ con lợn, cậu vẫn vô dụng trong môn bóng đá như lần trước chúng ta chơi cùng nhau chứ. Tớ hy vọng là thế, điều đó có nghĩa là tớ có thể chạy vượt qua cậu lần nữa như J.C. Owen ở kỳ thế vận hội." Khi Sir Maria phát hiện ra lá thư này, bà ta hỏi thẳng thằng bé một câu rất hòa nhã: "Cậu có hứng thú ra thăm hành lang không, cậu Steiner?" Chả cần phải nói, Rudy từ chối. Thế là lá thư ấy bị xé và thằng bé phải viết lại. Lần này, lá thư được viết cho ai đó tên là Lysen và hỏi xem sở thích của cô ta là gì. Ở nhà, khi đang hoàn thành một lá thư cho phần bài tập về nhà, Lysen đã quyết định rằng viết thư cho Rudy ngay một đồ con lợn nào khác quả thật là một việc làm kỳ quặc. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Khi con bé viết trong tầng hầm, nó nói chuyện với bố, người lại đang sơn bức tường. Cả ông lẫn mùi sơn hăng hắc quay lại. Waswitz, đó là một loại tiếng Đức thô lỗ nhất mà một người có thể nói được. Nhưng câu này được nói ra trong bầu không khí của sự thoải mái hoàn toàn. Cái gì? Con có thể viết một lá thư cho mẹ được không? Một khoảng lặng. Con muốn viết thư cho bà ấy để làm gì? Con phải đương đầu với bà ta mỗi ngày kia mà. Bố đang Mosdin, có nghĩa là nở một nụ cười ranh mảnh. chuyện đó chưa đủ tệ hay sao? Không phải mẹ ở đây đâu. Con bé nuốt nước bọt. Ồ, bố quay mặt lại bức tường và tiếp tục sơn. Chắc là được, bố đoán thế. Con có thể gửi nó cho cái bà gì ấy, người đã mang con đến đây mà lâu lâu lại ghé thăm, cái bà của trại trẻ mồ côi ấy. Bà Henrich, đúng rồi, hãy gửi nó cho bà ấy, có thể bà ấy sẽ chuyển được thư đến cho mẹ con. Ngay cả lúc đó, giọng của bố nghe chẳng thuyết phục chút nào, như thể thực ra ông chẳng bảo cho nó cái gì hết. Tin tức về mẹ nó cũng hiếm khi xuất hiện trên môi của bà Henrich trong những chuyến ghé thăm ngắn ngủi của bà ta. Thay vì hỏi bố xem có việc gì, Lysen lại bắt đầu viết ngay lập tức, chọn cách lờ đi một linh tính đang dâng lên rất nhanh trong lòng nó. Nó đã mất 3 giờ đồng hồ và 6 bản nháp để hoàn chỉnh lá thư. Trong thư, nó kể cho mẹ nghe tất cả về Mochin, về bố nuôi của nó và cây đàn xếp của ông, cái cung cách lạ lùng nhưng chân thật của Rudy Steiner và những thành tích của Rosa Huberman. Con bé cũng không quên giải thích cho mẹ nó rằng nó cảm thấy tự hào thế nào khi giờ đây nó đã có thể đọc và viết một chút. Ngày hôm sau, con bé gửi lá thư ở chỗ cửa hàng của bà Dealer với một con tem thủng từ ngăn kéo nhà bếp, và nó bắt đầu chờ đợi. Cái đêm nó viết lá thư, con bé loáng thoáng nghe thấy một cuộc nói chuyện giữa Hen và Rosa. Con bé làm gì mà viết thư cho mẹ nó vậy? Tiếng mẹ đang nói, giọng của bà bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên và đầy vẻ quan tâm. Như bạn có thể hình dung, điều này làm con bé vô cùng lo lắng. Nó thích nghe thấy hai người cãi nhau hơn. Nó khó có thể tự tin được khi nghe người lớn thì thầm với nhau. Nó đã hỏi tôi, bố trả lời, và tôi không thể từ chối nó được. Làm sao mà tôi làm thế được? Lại các đấng Giê-xu, Maria và Joseph. Lại tiếng mẹ thì thầm, tốt hơn là nó nên quên bà ấy đi. Ai mà biết được là bà ấy đang ở đâu? Ai mà biết được là người ta đã làm gì bà ấy? Trên giường, Lysen vòng tay tự ôm lấy mình thật chặt. Con bé cuộn người lại như một quả bóng. Nó nghĩ về mẹ ruột của nó và lặp lại những câu hỏi của Rosa Huberman. Mẹ ở đâu? Người ta đã làm gì mẹ? Và một lần cho mãi về sau, trong thực tế thì người ta ở đây là ai cơ chứ?